问点嘛吧，他点嘛行，新疆嘛的什么的，年代前都来上的，通过什么的，像些像就什么点点的，主要那么太细节了吧，地方的嘛的呗。让俺们新疆网友的那个看都记住叫，那把送不看一遍，那个他了别的了，知道吧？
Hôm trước thì thầy đã hướng dẫn xong đoạn thứ 98, bây giờ sang đoạn thứ 99. Cho dù vì mình hay người khác, làm các việc bất cứ lúc nào, nỗ lực thực hành theo lời dạy của hoàn cảnh thời điểm đang làm.
khá cái đấy xong ta để lại đi mà rồi nếu mà khẩn thiết thì nên gấp rồi bé nên gấp khoảng độ khoảng chỉ cho là bớt ở tiền mà rồi ta đặt nên gấp khoảng khoảng độ chỉ cho là bớt số bớt khoảng bên nên gấp từ là bây giờ là rồi bá ra ngoài xem bao giờ rồi bá ở tiền mà rồi bá
À, thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy từ lần thứ 99.
ta rằng cái cháu và cái sinh cái cháu và khẩn thiết bây giờ này anh sẽ biết là
Dạ, ở đây nói rằng cho dù vì mình hay người khác làm mà các việc bất cứ lúc nào, cũng như là việc của mình làm là cho dù là cho bản thân mình hay là cho vì động lực là làm lợi cho người khác đó.
khari chua ba yana chanchu senpa namji lab bar somba nang shin chan chaya kore sabiyo re.
À, dạ thì cho dù là việc như thế nào thì tất cả những cái việc đó chúng ta cần làm phù hợp theo ba cái pháp luyện, ba cái pháp thực hành của Bồ Tát.
chanchu senpa namji lab bar so zo zo shen pen ge samba di gu gu yore. lega khari chaya wana ngay dir mel pen toko shu pen toko shu san shen pen ge samba di re. ওদের শিম্পে কে সম্পদ দেন তা চেক করে লাগাতে হ্যাঁ
Dạ, ba pháp thực hành của Bồ Tát thì tất cả đều xuất phát từ một cái động lực cốt tủy, đó chính là làm lợi cho người khác. Bởi vì làm lợi cho người khác, làm lợi cho chúng sinh, đó chính là cái tâm nguyện của Bồ Tát. Cho nên tất cả mọi việc làm hoặc là tất cả mọi hành động, mọi thực hành của Bồ Tát đều phải xuất phát từ việc làm lợi lạc cho người khác.
đúng không? Xem bên cái samba sư xem là phen đồ xem đôi năm để samba chỉ là lưu cái chave tony xem bên như vậy rồi đúng không?
Nói đến lợi lạc của người khác, cái cách thực hành làm lợi lạc cho người khác của Bồ Tát thì có hai loại. Thứ nhất đó là mình làm lợi lạc từ suy nghĩ, như là Bồ Tát có tâm nguyện mình làm lợi lạc cho người khác. Thứ hai là mình làm lợi lạc từ hành động, là từ cái tâm nguyện lợi lạc đó mình thúc đẩy, các Bồ Tát sẽ thúc đẩy đến cái hành động thực sự làm lợi lạc để cho người khác. Thì lợi lạc có hai, là lợi lạc từ suy nghĩ và lợi lạc từ hành động.
đúng không? Bên là sinh chế chỉ là sinh chế chỉ là bên là sinh chế lăng cao rồi đó sang bảo là cam bé bố chỉ làm rồi chỉ cái gì là thiết mà làm bớt chỉ để bên này để xem bé rồi xem cái sổ phim bên này cái gì chơi không ạ? Cam bé làm rồi chỉ để sang bảo số cam bớt số thêm thu cái gì chung này xem bé rồi.
Lấy ví dụ khi mà một Bồ Tát đang thực hành Tam Bồ Đề, đi trên đường thì thấy có một cái con vật đang nằm ở trên đường, thì thay vì một người bình thường thì cũng chẳng quan tâm đến cái mạng sống của con vật đó, có thể đạp chân lên mà không cần quan tâm đến đời sống của con đó là có chết hay không. Mà còn nếu mà vị Bồ Tát đi trên đường thì mình để ý cái hành động đi của mình, thấy con vật đó thì mình không có dẫm lên, không có đạp lên thân của những con vật ở trên đường để nó không phải chết, nó không phải mất mạng, thì nghĩ lợi lạc cho người khác, như vậy cũng là một pháp hành của Bồ Tát.
nó khăn này mấy chữ là nơi về sức dục cha chứ chụp chụp mấy chữ là pro chữ ô thì làm nó tại mình xem là phô cái sau này mà lỡ vào đây vào đây á xem thêm rồi xem thêm cái đó thì cái làm nó nơi vào chữ rồi đó mà lỡ vào đây vào đó nó xem thêm đồ chữ
Hoặc là nếu như trong tâm mình muốn nói một điều nào đó, nhưng mà mình suy nghĩ lại, nếu mà mình nói như lời như vậy thì có thể sẽ làm tổn thương người khác. Khi người khác nghe những lời như vậy, tâm họ sẽ cảm thấy không vui và cảm thấy đau khổ. Thì khi nghĩ như vậy và nghĩ rằng để cho người khác không bị tổn thương, không bị đau khổ, thì mình đừng nên nói, và kết quả là không nói, dẫn đến không nói những cái lời gây tổn thương đó. Thì cách làm như vậy cũng là một pháp hành của Bồ Tát.
đúng không? Anh mới chơi là mấy năm chỉ chơi này thế, xem là phải mở ra. À chỉ mới suy nghĩ một mà xem bớt chơi lăng ga, mới chơi bớt chơi. À chỉ mấy thứ những cái đồ ấy để chơi bớt xuống. Để họ thua bớt xuống sao? Mấy năm chỉ chơi này thế, xem bên cái cháu rồi.
Một cái việc khác nữa là nếu mà chúng ta đi trên đường mà gặp một người khác đang bị đau khổ, và mình phát tâm mình cầu nguyện cho người đó, mình cầu nguyện cho người đó rằng mong cho người đó được hết khổ và được tất cả mọi an lạc, thì cái tâm cầu nguyện như vậy cũng là một pháp hành của Bồ Tát.
So this is the thing Chanchu Sambe Choba Dharava. So that's why the benefiting the others. Now they are the difference is that when you only you think that also the act of the Bodhisattva, that the very small act. When you in the reality, when you're trying to do something, that is also the bigger way, no? benefit in the others. Mm?
Yeah, và thì theo các cái pháp hành của Bồ Tát như vậy thì có hai loại làm lợi lạc, đó là làm lợi lạc từ suy nghĩ và làm lợi lạc từ hành động. Thì làm lợi lạc từ suy nghĩ, mình chỉ phát tâm mình cầu nguyện mong người đó, mình mong lợi lạc cho người khác thôi, nhưng cái bản thân của cái tâm nguyện đó nó đã được công đức rất là lớn rồi, nhưng nếu như mà mình thật sự mình làm một những hành động để làm lợi lạc được cho người khác thì nó sẽ mang công đức nhiều hơn, và cái sự lợi lạc đó nó mang được cho người khác nó cũng sẽ rất là nhiều.
So here it talks about the many, it talks about the whatever the action what we do, so we should base on the benefiting the others. This is your one.
Cho nên ở đây đoạn kệ này đã nói về việc chúng ta làm lợi lạc cho người khác thì cho dù bất cứ những cái hành động nào chúng ta làm thì cũng phải xuất phát từ cái động cơ đó chính là mang lợi lạc đến cho người khác.
Okay. So even though when you feel that you cannot do anything just for the prayer for them, that is also benefiting. Okay. Hmm.
Cho nên ở trong cái hoàn cảnh mình nghĩ rằng mình không có thể nào làm gì để giúp người khác thì ít nhất chúng ta hãy nghĩ đến chuyện cầu nguyện, là bởi vì bản thân cái việc phát tâm cầu nguyện mang mong người khác được lợi cũng chính là một cách làm lợi lạc người khác rồi.
So especially the dead people, no? No, the only what we can do is pray.
Lấy ví dụ là chúng ta muốn làm lợi lạc cho người chết thì cách mình duy nhất mình có thể làm chính là cầu nguyện thôi.
He is a one person and he used to build the small works of the monastery. He did that, like building the gate or wall of monastery. He did that. Yeah.
Yeah, có thầy kể chuyện có một người ở trong chùa chuyên làm những việc như là đi xây các cái tu viện rồi xây cổng chùa vân vân.
It's not that old. It's around the age of above 60 or like that. Yeah.
Yeah, thì người này không có lớn tuổi lắm, chỉ độ khoảng 60 thôi à.
So very nice man.
Đây là một người khá là tốt, khá tử tế.
And he is a Muslim.
Yeah, anh ta là người của đạo Hồi.
When he was building the monastery walls and like that, I used to tell him, too fast, no? Ah, he say yes, he always smile and say yes, yeah.
Khi mà thầy cứ gọi anh ta để xây có một số cái công việc xây dựng trong chùa, thầy gọi thì sau khi người ta làm xong thì người này làm xong thì thầy luôn khen là nói rằng anh ta làm rất là nhanh, thì người đàn ông này chỉ cười lại thôi.
And maybe two or three weeks before I heard that he died. Yeah, might be the
dạ thì thầy có nghe tin 2-3 tuần trước là người này vừa qua đời.
In monastery we say the prayer, but I cannot inform his family that we did the prayer, but they Muslims.
Thì khi mà thầy nghe được tin đó thì tu viện cũng cầu nguyện cho người này, nhưng mà thầy không có thông báo cho gia đình, bởi vì gia đình thuộc đạo Hồi cho nên thầy không có thông báo là ở tu viện có cầu nguyện.
And then I wrote his name in the wall because he built the wall. Very nice thing is I wrote his name with a green color. Green is a very special color for the Muslims. Yeah.
Sau đó thì thầy cũng viết tên của người này lên bức tường của tu viện. Sau mà lúc mà viết thì thầy dùng cái sơn màu xanh xanh lục và xanh lá cây để viết lên. Thì sau đó thì mới biết rằng màu xanh lá cây cũng là một màu rất là tốt trong đạo Hồi.
So I asked the monks to, when you're writing the name, whenever you see the name, when you go around the temple, recite the mantra on the pen and pray for him. Yeah.
Thầy viết tên của người này lên tường, một bức tường ở xung quanh tu viện này để thầy nói với lại các thầy khác ở trong tu viện, nếu mà có đi kinh hành xung quanh tu viện, nhìn với tường thấy tên của người này thì hãy cầu nguyện, hãy đọc chú Om Mani Padme Hum, cầu nguyện và hồi hướng cho người này.
So yeah, this is the thing when the dead people. So yeah, we have to pray. That's only what we can do. Yeah. Hmm?
Cho nên đây chính là cách mà chúng ta có thể làm lợi lạc và giúp ích được cho người đã qua đời. Mình chỉ có thể cầu nguyện cho họ mà thôi.
So that's why here it's saying that whatever the action you do, so you should do like the Bodhisattva act. Bodhisattva is the thing for the benefiting the others. Okay.
Dạ, cho nên tất cả những việc mà mình làm ở bất cứ lúc nào thì đều hãy xuất phát từ động cơ làm lợi lạc cho người khác. Thì đó cũng chính là mà pháp hành của Bồ Tát.
Yeah, so that's the thing. Yeah. Mm-hmm. Okay, ta di chế đi rồi. Yeah, ta di rồi. La bơ sum ba khai bên ne gap la la di rồi. Jasen nam jilla ba la rồi. Jasen nam jilla ba la sir ba. jase nam je laba la tene kaya yoy men de rwa
ya shang da la rim chi
jase nam je melaba tene kaya yoy men de te dar ne be khaba la son nam men jur kaya me rwa jase nam je melaba tene kaya yoy men de rwa
Dạ, ở đây sang đoạn thứ 100 mà những điều bậc Bồ Tát không học, xem ra thật chẳng có điều nào nên biết, nên nếu biết rõ hành như thế, không điều gì không thành phước may. Dạ, những điều bậc Bồ Tát không học, xem ra thật chẳng có điều nào, có nghĩa là ở đây nói đến việc nếu như là một vị Bồ Tát thì phải hành tất cả, phải thực hành tất cả mọi điều, nhưng không có bỏ sót được điều nào cả. Không có điều nào mà không thực hành.
Because I think that is a more like I think that is more like at the Nalanda University, no? That time the Nalanda University, they are not only the philosophy studying the philosophy, they also study the medicine. And the Nalanda also they study the mathematics.
Yeah, ở đây nói đến cách học của học viện Nalanda thời đó. Thời xưa thì tất cả học giả trong học viện Nalanda thì không phải chỉ có học triết học không, mà còn học cả học cả thuốc, học cả y thuật, vân vân.
Yeah, so that's the one the important thing. Yeah, Nalanda is so that time the Nalanda become like also the zero is discovered in the Nalanda.
Yeah, và ở trong học viện Nalanda còn có học một toán nên có một cái sự thật đó chính là cái con số không ở trong toán học thì được được phát minh và được tìm tìm ra ở từ nguồn gốc từ học viện Nalanda.
Also the medicine that time the Ayurvedic, no, the herbal medicines are very much of the teaching also in the in the Nalanda University. Yeah. Also Nalanda University have a medical department where the student can learn the medicine. Yeah.
Yeah, và ở học viện Nalanda thời đó còn có giảng dạy y thuật về ngành thuốc và thời đó được giảng dạy là thuốc thuốc truyền thống ngành dược truyền thống của Ấn Độ và ở trong học viện Nalanda có hẳn một cái bộ phận giảng dạy về y thuật cho các học sinh.
So okay, so that's why I think here it talks about that the Bodhisattva have to study the all the things is a main be it talks about at that time the Nalanda University the structure.
À, cho nên ở đoạn này nói đến chuyện tất cả các vị Bồ Tát phải học hết tất cả mọi điều không sót điều nào thì sẽ ngụ ý đến tất cả những điều mà cần phải học ở học viện Nalanda thời đó.
Rồi ba, ô được chưa thưa ba? Ta chẳng chú sang bên này khéo bát này, ta đi ở đây khai cái này, đi ở đây rồi ba. Sau này chú mới chú, ngô sâm yang na, chú yang lu sâm chế thuyền này, xem mấy chế, sâm chế khôn này thuyền chế chế, tham chế chẳng chú chừng ngô sẽ được ba.
Dạ, sau này 101 ạ, dù trực tiếp hay là gián tiếp, không làm việc không vì chúng sinh, cho chúng sinh chỉ vì nghĩa ấy hồi hướng đến, hồi hướng tất cả đến Bồ Đề.
So that's a very important message, it's saying that the life, so always you have to think that for the life, is for thing that benefiting the others. That is the purpose of the life. Always you have to think. Because always we think the life is to be the yourself as happy. That is a very wrong thinking.
Dạ, cho nên hai câu đầu là nói đến cái mục đích sống của một vị Bồ Tát. Chúng ta thường hay nghĩ rằng cuộc sống này của mình là mình sống cho mình để mình tận hưởng những gì mình vui thì cách suy nghĩ đó là không có thật sự đúng. Đối với cách suy nghĩ của vị Bồ Tát là mục đích của cuộc sống này là làm lợi lạc cho người khác, cho nên ở đây nói dù trực tiếp hay là gián tiếp không làm việc không vì chúng sinh.
So that's very important that the lens once you think the benefiting the others then you will become automatically you will become the more happy. When you thinking for the yourself there's also more happiness for yourself then you will be more unhappy.
Yeah, cho nên nếu trong cuộc sống chúng ta suy nghĩ mục đích sống của mình là để làm hạnh phúc cho người khác thì mình sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn khi mà mình làm lợi lạc cho người khác. Còn nếu mình chỉ nghĩ rằng cuộc sống này là mình muốn hạnh phúc cho riêng mình thì cho dù mình có làm bao nhiêu đi chăng nữa để mình có riêng hạnh phúc cho mình thì mình cũng chỉ gặp những điều bất hạnh và mình gặp những điều đau khổ nhiều hơn mà thôi.
So that's a very interesting, yeah.
Và đây là một điều rất là thú vị.
Normally, there's a very interesting research, especially the India and the India and Nepal, when at the time of the lockdown, no, people get more depressed. More you stay in the home, more you will get depressed.
Yeah, đợt vừa rồi thì ở Ấn Độ với lại ở Nepal thì có những đợt phong tỏa và mọi người ở trong những cái thời gian phong tỏa đó ở ở trong nhà suốt thì cảm thấy bị trầm cảm. Và rất là nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra.
More you get depressed, because the, when you get in the home, you are getting the more depressed. The more you spend the time in the home, people are getting more depressed.
Bởi vì nhiều người càng ở nhà nhiều hơn thì lại càng bị trầm cảm và tinh thần bị xuống tinh thần nhiều hơn.
It's a very funny, no? Actually, they should be the more happy, spend the more time in the home. But when you spend more time in the home, you get more depressed, more domestic violence. It came while the country was locked down, Nepal and India. That's a very interesting the research they did, and they find it out that.
Yeah, thì đó là một cái chuyện rất là mâu thuẫn. Theo cách suy nghĩ của mình, nếu mà mình được ở nhà nhiều thì mình sẽ vui hơn. Đằng này ở nhà nhiều thì lại bị trầm cảm. Và trong cái khoảng thời gian đó thì cái số cái ca, số cái trường hợp mà bạo lực ở trong nước đã gia tăng rất là nhiều, là bởi vì người ta bị trầm cảm khi mà phải ở nhà nhiều quá, không có giải tỏa được. Đó là một cái điều rất là mâu thuẫn. Nhưng mà một số những cái số liệu nghiên cứu trong thời gian đó đã chỉ ra được cái sự mâu thuẫn đó.
Because the problem is not staying in the home. Problem is that when you are in the home and the, then the domestic violence are very much increased because the minds are getting the very depressed, no? Why they are getting the depressed is the small, small issues. They cannot overcome their, I mean, the, they cannot thinking the others, no? And when you're in the home, you think yourself, other family member think for the themselves and everyone thinking for the self. Then that's why they, even in the home, more violence came on, domestic violence, no?
Yeah. Thì cái chuyện đó rất là đơn giản, là bởi vì khi mà ở nhà, thực ra nếu mà ở nhà mình nghĩ đến người người thân của mình ở nhà, mình nghĩ cho lợi lạc của họ thì chắc chắn sẽ được rất là hạnh phúc. Còn đằng này nếu mà mình ở nhà mình chỉ nghĩ làm sao để cho mình được vui vẻ hạnh phúc, mỗi một người ở trong gia đình thì đều nghĩ cho bản thân mình mà thôi, thì sẽ có những cái xung đột ở trong gia đình. Thì khi một khoảng thời gian dài bị xung đột mà không có giải tỏa được thì sẽ có những cái trường hợp xảy ra bạo lực ở trong gia đình. Đó là một điều rất là dễ hiểu. Nếu mà mình chỉ nghĩ cho bản thân mình thì những cái trường hợp như vậy rất là dễ xảy ra.
Nepal, the last 2 or 3 months, country, whole country lockdown, everybody have to stay in the home. That 2 or 3 months, the reports of the domestic violence, it's a far much more than the whole year in the 2 or 3 months. Because everyone, when they stay in the home, they are not happy. Because they are the more violence is came.
Yeah, thì đợt phong tỏa có một lần Nepal phải phong tỏa suốt 2 đến 3 tháng. Trong hai khoảng thời gian đó thì tất cả mọi người phải ở nhà, không được ra đường. Thì trong 2-3 tháng đó, những cái số liệu thống kê cho thấy rằng những trường hợp mà bạo lực ở gia đình gia tăng đáng kể. Và tổng cộng những cái trường hợp mà bạo lực ở gia đình trong 2-3 tháng đó nó còn nhiều hơn là những trường hợp xảy ra cho cả một năm trước. Cho nên đó là một cái điều mà mình thấy rằng nếu mà ở nhà mình chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, và mình qua cái thời gian dài mà xung đột với nhau ở trong gia đình thì sẽ dễ dẫn đến bạo lực.
But that is the main reason is that they don't think the benefiting the others, no? When you have the more like a benefiting the others thought, even when you stay in the home or out, it doesn't make any difference. More violence comes because they think the only for themselves, not thinking for the benefiting the others. So that's the one, the main problem, yeah?
Yeah, bởi vì ở nhà nhiều nhưng mà họ lại không nghĩ, nếu mà chúng ta ở nhà nhiều mà không nghĩ đến lợi lạc của người khác, lợi ích của người khác ở trong gia đình mình, thì nếu mà mình chỉ nghĩ cho bản thân mình thì mình sẽ không vui và sẽ dễ dẫn ra những cái tình cảnh bạo lực như vậy. Cho nên chúng ta cần phải dù là ở nhà nhưng mà chúng ta cũng cần phải nghĩ làm sao để mình có thể giúp cho người khác, người trong gia đình mình được vui vẻ.
I think this is the not only problem with the Nepal. I think everywhere in the world. Yeah.
Yeah, thầy nói là không nghĩ, thầy không nghĩ rằng đó chính là cái vấn đề của Nepal. Đó là một cái chuyện, một cái vấn đề của toàn thế giới luôn. Ở đâu cũng sẽ xảy ra điều như vậy.
But so that's why here it's saying that ngo sam ya ma gyu ja ro sim je sim je thön le shen me je sim je kon ne thön je tham je chang ju che mo ta de ro ngo sam ne de le sim thön je che sa de shen be ne sam lo shen be ne sam lo de ta shu se gyu ra ne sim ta sam lo lu cha du yor ba de ng
à, cho nên ở đây cái đoạn 101 này hướng dẫn rằng dù trực tiếp hay là gián tiếp, không làm việc không vì chúng sinh, là tất cả những việc mà chúng ta làm đều phải xuất phát từ động cơ làm lợi lạc cho chúng sinh, làm lợi lạc cho người khác, cho chúng sinh chỉ vì nghĩa ấy. Nghĩa là cho chúng sinh, nghĩa là cái việc làm lợi lạc cho chúng sinh, mình phải lấy đó làm cái động lực và cái mục đích của cả cuộc đời của mình. Chỉ vì cái ấy là động lực cho cả cuộc đời của mình, và hồi hướng những việc làm mình tốt được, những việc tốt mình làm được thì hồi hướng tất cả đến Bồ Đề, mong tất cả chúng sinh đều giác ngộ.
So that's why that this sentence you all memorize it, okay?
Yeah, thầy nói mình hãy học thuộc và nhớ, ghi nhớ cái đoạn 101 này.
So think that the benefiting the others, okay? Even you benefit, can benefit the cat, benefit the dog, benefit the small animals also. That's also great, no? You don't have to think the benefiting the all the sentient beings, but even the small animals, cat, dog, or your family members, friends, all one, or that's also benefiting the others, no? Hmm?
Cho nên chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn này, và lúc nào mình cũng nghĩ mình làm tất cả mọi việc đều vì lợi ích của người khác. Mình làm lợi ích cho gia đình, bạn bè của mình và cho xung quanh, những con vật xung quanh, kể cả chó, mèo, tất cả những chúng sinh dù là nhỏ nhất, thì mình có khả năng thì mình đều phải làm lợi lạc được cho những chúng sinh đó. Vì nếu mà nghĩ làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh thì ít nhất là những chúng sinh nào gần gần mình thì mình cũng phải cố gắng để mình làm lợi lạc.
Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay, thank you so much. Okay. Mm.
Yeah, thầy hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thì gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.
Okay, thank you. Hang up line. What?
Thank you very much.
come on, and the hang up line, talker, hang up line.
Thank you very much.